Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ tư với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, gồm có các bài 22 đến bài 28 và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 22, Công bố năm Hồng Ân. Hôm nay chúng ta vui mừng khai mạc năm Thánh Toàn Xá cho giáo xứ công xá chúng ta. Năm Thánh Toàn Xá nghĩa là gì? Để hiểu được ý nghĩa của năm Thánh Toàn Xá, ta phải tìm về nguồn gốc của năm Thánh. Nguồn gốc năm Toàn Xá bắt nguồn từ trong Cựu Ước, theo luật Lê Vi. Cứ 7 năm có một năm Thánh, và cứ 50 năm lại có năm Toàn Xá. Trong năm Toàn Xá này, phải ân xá cho mọi người, phải trả tự do cho người nô lệ, phải hoàn lại nhà cửa đất đai cho người vì nghèo túng đã đem cầm cố, phải trả lại của cải cho người vì túng bấn đã bán cho ta. Những thực hành trong năm Toàn Xá sẽ được Chúa thương chúc phúc như lời Chúa hứa. Các ngươi phải đem ra thực hành các quy tắc của ta, phải giữ và đem ra thực hành các quyết định của ta, và các ngươi sẽ được sống yên hàn trên đất ấy. Đất sẽ sinh hoa trái, các ngươi sẽ được ăn no nê và được sống yên hàn tại đó. Như thế, năm Toàn Xá là năm người ta phải thực hành những việc bác ái đối với nhau, phải tha thứ cho nhau những nợ nần vật chất. Chỉ khi thực hành những chỉ thị của Chúa, người ta mới nhận được ơn phúc Chúa ban. Nhưng dần dần năm Toàn Xá được hiểu theo nghĩa thiêng liêng. Trong bài tin mừng, Đức Giê-xu đến công bố năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Khi người đọc sách ngôn sứ Isaiah nói rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố một năm Hồng Ân của Chúa. Đức Giê-xu xuống trần đem lại sự giải thoát cho linh hồn ta khỏi bị giam cầm trong vòng nô lệ của ma quỷ, được tha thứ mọi tội lỗi, được nhìn thấy ánh sáng chân lý, được lãnh nhận dồi dào ơn thánh của Chúa. Như thế, năm Toàn Xá là năm Chúa dùng để tuôn đổ ơn lành xuống trên ta. Đó là năm Hồng Ân của Thiên Chúa, đó là năm của lòng thương xót Chúa. Vì lòng thương xót Chúa muốn cho ta có cơ hội đến lãnh nhận những ơn rất phong phú của người. Đó là ơn nhưng không Chúa ban dù ta chẳng xứng đáng. Nhà thờ công xá vừa được sửa sang cho mới. Thật là ý nghĩa khi ta cử hành năm Toàn Xá. Trong ngôi nhà thờ vừa được đổi mới. Nhà thờ đổi mới nhắc ta phải đổi mới tâm hồn, đổi mới đời sống. Nhà thờ công xá đổi mới để xứng đáng với những cử hành long trọng và xứng đáng với những ơn lành phong phú Chúa ban xuống suốt năm Toàn Xá. Tâm hồn chúng ta cũng cần được đổi mới để xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa, đổi mới bằng gia tăng thêm lòng yêu mến Chúa, và nhất là đổi mới bằng sự yêu thương đối với nhau, yêu thương để sống công bình, yêu thương để biết chia sẻ, yêu thương để biết quên mình, quan tâm đến những người chung quanh, yêu thương trong những việc làm cụ thể như ý nghĩa ban đầu của năm Toàn Xá. Tôi cầu chúc cho anh chị em giáo dân, giáo xứ công xá được sống tinh thần năm Toàn Xá với Chúa và với nhau. Tôi cầu xin Thiên Chúa trong năm Thánh Toàn Xá này đổ tràn đầy trên anh chị em ơn phúc phong phú dồi dào của người. Công xá ngày 29 tháng 4 năm 2004.
Bài thứ 23, Hành Hương Vĩnh Trị. Thứ nhất Thiên Đàng, thứ nhì Tràng Vĩnh. Quả thật câu tục ngữ truyền tục từ xa xưa làm chúng ta nhớ đến thời Vàng Son, khi kẻ Vĩnh được chọn làm thủ phủ của địa phận Tây Đàng Ngoài. Trong nhiều năm trời, khi các đức cha các đấng các bậc thường xuyên lui tới đây, khi ở đây đó, chủng viện, làm trung tâm đào tạo các linh mục cho tất cả địa phận Tây Đàng Ngoài. Khi các đấng thánh tử đạo đã từng sinh sống ở đây, thật là một thiên đàng thu nhỏ, một thiên đàng làm cho người ta được sống hạnh phúc, một thiên đàng làm cho ta được tiếp cận với các thánh bằng xương bằng thịt ở giữa chúng ta. Tổ tiên chúng ta đã được gặp gỡ các ngài đã dâng lễ ở đây, các ngài đã sinh sống ăn uống với chúng ta ở đây, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Vì thế, khi đến đây, tôi muốn quỳ xuống hôn vùng đất này. Mảnh đất này anh chị em, đừng tưởng nó chỉ quý giá, vì là đất. Tuy ngày nay, đất có đắt giá hơn, do nền kinh tế thị trường, nhưng đất này quý giá, vì đất này đã từng in gót chân của các thánh. Gần đây, ở Ninh Bình, có hang Từ Thức, chỉ do lời truyền tụng là có người đã tìm được cõi tiên ở đấy thôi. Thế mà ngày nay, ai cũng muốn đến để tìm thấy vết chân những chàng trai đã được thấy tiên. Huống hồ chúng ta ở đây là các thánh có thật, chắc chắn vùng xung quanh ngôi nhà thờ này, xung quanh giáo xứ Vĩnh Trị này, đầy các vết chân của các thánh, còn hơn cả các vết chân nữa, đã có máu, có mồ hôi, nước mắt của các ngài, nhỏ ở đây, thấm xuống vùng đất này. Tôi đã được xem bức tranh vẽ đám tang cố hương ở tại Vĩnh Trị này, thật là đẹp đẽ và cảm động, và khi an táng cố hương như thế, chắc chắn những giọt máu của ngài đã thấm xuống mảnh đất này, đất linh thiêng bởi vì nó đã được thấm máu các thánh tử đạo, và còn hơn thế nữa, lòng đất này đã được ôm ấp thi hài của các đấng, cố hương đã được an táng ở đây, thánh tịnh, thánh đích, thánh mỹ, còn để hài cốt ở đây. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong vùng đất thiêng liêng, có sự hiện diện thiêng liêng của các thánh, thật là một mảnh đất được chúc phúc. Khi chúng ta đến đây, nếu hiểu được tất cả những điều ấy, thì thật là hạnh phúc, và chắc chắn, tâm hồn chúng ta phải lâng lâng, vui sướng. Chúng ta được nâng cao tâm hồn lên, chúng ta cảm thấy được như người xưa, thứ nhất thiên đàng, thứ nhì tràng vĩnh. Lúc nãy, khi nghe ca đoàn ở đây hát tiếng Latin, tôi lại nhớ đến câu ca dao ngày xưa. Các thầy hát tiếng Latin, các cô thiếu nữ thưa kinh dịu dàng. Cả một bầu trời đạo đức, cả một nghệ thuật đạo đức, nâng tâm hồn ta lên. Hôm nay, chúng ta nhớ về tất cả những điều đó, để chúng ta thấy sự hạnh phúc ở vùng đất này. Và chính vì thế, Vĩnh Trị được chọn làm địa điểm hành hương, Vĩnh Trị được chọn làm nơi cho tất cả những người trong các giáo xứ chung quanh đây, lui tới để đến gần thiên đàng hơn, lui tới để đến gần các thánh hơn, lui tới để đón nhận ơn lành Thiên Chúa ban qua lời chuyển cầu của các thánh. Thưa anh chị em, nói như thế không phải chúng ta là những người hoài cổ, là những người mơ mộng, chỉ biết sống trong quá khứ vàng son. Không, các thánh không phải là những người đã chết, nhưng là những người đang sống. Theo phong tục Việt Nam, thì tổ tiên chúng ta không ra đi, không rời bỏ con cái. Trái lại, trong gia đình luôn có bàn thờ tổ tiên, để nhắc nhở cho con cháu rằng, tổ tiên đang hiện diện trong gia đình mình, tổ tiên đang chia sẻ cuộc sống hiện tại của con cháu, và tổ tiên luôn luôn ở đấy để phù hộ cho con cháu. Nếu anh chị em có mặt trong đêm diễn nguyện tại sở kiện để tham dự nghi thức khai mạc năm thánh của Giáo hội Việt Nam, anh chị em thấy có một nghi thức thật là cảm động, đó là nghi thức tưởng nhớ tổ tiên. Theo đúng phong tục Việt Nam, trước khi gia đình có một việc quan trọng, như có người thi đỗ làm quan, khi dựng vợ gả chồng, khi xây nhà xây cửa, con cháu đều phải đến trước mặt tổ tiên mà trình bày, mà yết cáo những gì đang làm để tổ tiên ban phép cho con cháu được thi hành điều quan trọng đó trong truyền thống của gia tộc, và để làm cho tổ tiên được rạng rỡ. Chúng ta thấy một nghi lễ thật cảm động và đẹp đẽ, mang đậm màu sắc dân tộc Việt Nam. còn hơn cả truyền thống của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đức tin cho chúng ta biết rằng, các thánh không phải là những người đã chết, mà là những người đang sống giữa chúng ta. Và các thánh không chỉ hiện diện ở đây mà thôi, mà các thánh còn mang đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Đúng như cha thánh Gioan Maria Vianney nói rằng, nơi nào có bước chân của các thánh đi qua, thì nơi ấy có sự hiện diện của Thiên Chúa. Các thánh đi đến đâu, thì Chúa đi đến đấy. Cho nên ở tại Vĩnh Trị này, hôm nay chúng ta về đây hành hương, chắc chắn chúng ta nhớ đến quá khứ hào hùng, chắc chắn chúng ta nhớ đến những gì tổ tiên là các vị thừa sai, các đấng các bậc, và nhất là các vị tự đạo anh hùng của chúng ta, không phải chỉ như người ta mặc niệm trước các đài liệt sĩ. Ở đây, các thánh đang sống trên thiên đàng với Thiên Chúa. Vì thế khai mở năm thánh ở đây là để các thánh chuyển cầu để mở cửa trời, để Chúa giáng muôn ơn phúc xuống cho chúng ta. Thưa anh chị em, qua các bài đọc sách thánh, chúng ta cũng thấy rõ ràng, lời Chúa phán từ ngàn xưa, các thánh không chết mà các thánh đi vào cõi hằng sống. Và còn hơn thế nữa, các thánh đã đổi những gì tầm thường để lấy những của cải vô cùng quý giá, bỏ cuộc đời này để được cuộc sống đời sau, bỏ của cải nhỏ bé ở đời này để được kho tàng lớn lao ở trên trời, bỏ danh vọng chóng qua đời này để được danh dự đời đời, bỏ một chức quan quyền nhỏ bé trong một làng xã hay trong đất nước Việt Nam nhỏ bé này để được danh dự trên toàn thế giới, được danh dự ở nơi Thiên Chúa. Các thánh đã tuyên xưng danh Thiên Chúa ở trần gian, nên giờ đây Chúa Giêsu xưng danh các thánh ở trên thiên đàng với Đức Chúa Cha, với các thần thánh trên trời và với toàn thế giới, với tất cả người phàm chúng ta nữa. Các thánh quả thực là những người khôn ngoan, đã biết từ bỏ cuộc sống cá nhân để được lại tất cả, đã tôn vinh danh Chúa trước mặt vua chúa quan quyền, để giờ đây Chúa tôn vinh các ngài trước toàn thể vũ trụ. Hiểu được như thế, thì khi đến đây hành hương năm thánh, chúng ta sẽ được thêm lòng tin tưởng, chúng ta sẽ được thêm lòng yêu mến, chúng ta sẽ thêm lòng tự hào, và nhất là chúng ta sẽ được thêm sức mạnh để noi gương các thánh. Sống năm thánh là sống theo các thánh của chúng ta. Sống theo các thánh là chúng ta biết hy sinh chịu khổ ở đời này. Chúng ta biết từ bỏ những quyền lợi không chính đáng. Chúng ta biết từ bỏ những gì chóng qua để tìm thấy kho tàng đích thực, để tìm thấy đời sống vĩnh cửu. Tôi cầu chúc cho Vĩnh Trị trong năm thánh này và cả sau này nữa được trở nên một trung tâm của ơn thánh, để qua nơi đây, qua lời truyền cầu của các thánh từ đạo, Chúa ban tràn đầy ơn thánh cho chúng ta. Và tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em khi đến đây được hưởng tràn đầy lòng yêu thương của Thiên Chúa, được hưởng tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa, và nhất là được tiếp nối truyền thống anh hùng tốt lành của tiền nhân chúng ta.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài 24, Lắng nghe lời Chúa, lễ khai mạc năm lời Chúa. Tình yêu rất khó giữ kín, thế nào rồi cũng phải bộc lộ. Thiên Chúa yêu thương con người, nên đã ngỏ lời với con người. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nói với ta qua các tổ phụ, các tiên tri, nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa đã sai con một, là ngôi hai Thiên Chúa, là ngôi lời đến nói với chúng ta. Các sách tin mừng chính là lời của Thiên Chúa ngỏ với nhân loại, nhưng lời yêu thương của Thiên Chúa chưa được lắng nghe. Trong bài tin mừng hôm nay, lời Chúa được ví như hạt giống gieo vào lòng nhân loại. Chúa ngỏ lời nhưng ít có ai chịu lắng nghe. Có người nghe mà không giữ, nên ma quỷ đến lấy mất lời Chúa đi. Có người nghe mà không thấm sâu, nên lời Chúa héo úa trên tâm hồn sỏi đá. Có người nghe nhưng không thực hành, nên lời Chúa bị bóp nghẹt trong gai góc dục vọng trần gian, còn tâm hồn biết lắng nghe, đón nhận, tuân giữ sẽ là mảnh đất tốt. Trong tâm hồn đất tốt, hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả, làm phong phú cho cuộc đời. Nói đến thủa đất tốt, ta nghĩ ngay đến Đức Mẹ. Thật vậy, Đức Mẹ đã tha thiết lắng nghe lời Chúa, nên Chúa đã gieo vào lòng Đức Mẹ lời bằng xương bằng thịt, là chính Chúa Giêsu, và lời Chúa đã sinh hoa kết quả, đó là một mùa gặp ơn cứu độ cho cả loài người. Đức Mẹ đã chuẩn bị thế nào để tâm hồn trở thành thửa đất tốt? Thưa Đức Mẹ đã có những thái độ cần thiết sau. Thao thức lắng nghe với lòng yêu mến. Đức Mẹ yêu mến Chúa, vì yêu mến tha thiết nên thao thức lắng nghe tiếng Chúa. Sự thao thức khiến Đức Mẹ mở căng đôi mắt hướng nhìn về Chúa, mở căng đôi tai để lắng nghe Chúa nói, mở căng trí tuệ để thấu hiểu, mở căng trái tim để yêu mến, mở căng tâm hồn để tha thiết đón nhận, mau mắn đón nhận với lòng khiêm nhường. Không những yêu mến Chúa, Đức Mẹ còn có lòng khiêm nhường sâu xa, khiêm nhường nhận Chúa là chủ đời mình, khiêm nhường nhận mình là tôi tớ Chúa, khiêm nhường nhận biết thánh ý Chúa là tuyệt đối tốt lành, khiêm nhường nhận mình là tội lỗi xấu xa, khiêm nhường nhận Chúa là ánh sáng dẫn đường, khiêm nhường nhận biết bản thân tối tăm lầm lạc. Nên Đức Mẹ mong mắn đón nhận lời Chúa, hoàn toàn để lời Chúa hướng dẫn cuộc đời, quyết liệt thay đổi cuộc đời với lòng vâng phục. Vừa có lòng yêu mến, vừa có lòng khiêm nhường, nên Đức Mẹ đã vâng phục Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Sự vâng phục được thể hiện qua việc thay đổi đời sống cho phù hợp với thánh ý Chúa. Đây là một quyết định gay go quyết liệt, vì đòi chiến đấu của chính bản thân. Đức Mẹ đã chiến thắng bản thân để cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Việc đứng dưới chân thánh giá cho thấy Đức Mẹ cương quyết thực hành thánh ý Chúa cho đến cùng, dù đớn đau như bị lưỡi gươm đâm thấu trái tim. Tâm hồn Đức Mẹ đã bị lời Chúa cày xới tan nát, là thửa đất được tưới đẫm bằng nước mắt đau khổ, được chăm bón bằng những hy sinh từ bỏ, nên đã trở thành thửa đất tốt cho hạt giống lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào. Hôm nay, ta bắt đầu bước vào năm lời Chúa. Khẩu hiệu của năm nay, lời Chúa là đèn soi bước con đi. Thế giới hôm nay có nhiều bóng tối, nhưng thứ bóng tối nguy hiểm, bóng tối dày đặc nhất là khi tâm hồn ta chìm trong nghi nan, chao đảo, không biết đường, biết hướng, không biết chọn lựa trong cuộc đời. Ta hãy noi gương Đức Mẹ, biết thao thức lắng nghe, siêng năng đọc, học hỏi và suy niệm lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường cho ta. Lời Chúa giúp ta biết chọn lựa những giá trị chân thật cao quý. Lời Chúa đưa ta tới hạnh phúc đích thật. Hạnh phúc đó chính là những bông hạ phong phú cho chính tâm hồn ta và là mùa gặt bội thu cho cả những người sống quanh ta. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương ngỏ lời với con, xin cho con biết đáp lại tình yêu thương của Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa. Amen.
Bài thứ 25. Mở cửa nhà thờ, mở cửa tâm hồn. Thánh Andre là một tông đồ khá đặc biệt, được nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng. Nếu các sách Tin Mừng, nhất lãm, chỉ nhắc đến Thánh Andre trong cách chung, thì Tin Mừng Gioan lại nhắc đến thánh nhân với những chi tiết rất riêng biệt. Qua những chi tiết này ta thấy Thánh Andre là con người của các mối liên hệ. Ở chương 1, sau khi nghe Thánh Gioan Bautista giới thiệu, Thánh Andre đã đi theo, đến nhà và ở lại với Chúa Giêsu suốt một buổi chiều. Sau khi đến nhà Chúa, ở lại với Chúa, sống thân tình với Chúa, thánh nhân đã có một mối liên hệ tốt với Chúa. Hạnh phúc vì mối thân tình đó, Ngài giới thiệu cho em mình là Phêrô biết Chúa, để cũng được sống thân tình với Chúa. Ở chương 6, khi Chúa Giêsu muốn làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chính Thánh Andre đã giới thiệu em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Giữa một đám đông mênh mông, hàng vạn người như thế mà Ngài biết được một em bé có bánh và có cá, chứng tỏ Ngài luôn quan tâm đến mọi người, biết rõ mọi người, ngay cả những người bé nhỏ trong một đám đông, vô danh mênh mông. Mối liên hệ của Ngài với em bé thật tốt đẹp, nên Ngài đã có thể dẫn em tới gặp Chúa, và còn hơn thế nữa, dâng hiến tất cả số bánh và cá em có cho Chúa. Nhờ đó Chúa đã làm phép lạ lớn lao, nuôi dưỡng hàng vạn người đang đói khát. Ở chương 12, khi những người gốc Hy Lạp muốn gặp Chúa Giê-xu, họ đã nói với Philip-phê. Philip-phê lại nói với An-rê, và hai ông đã đến thưa với Chúa Giê-xu ra gặp họ. Có nhiều tông đồ, nhưng những người xa lạ phải tìm đến Thánh An-rê, có lẽ vì Ngài là người cởi mở, dễ gần và tận tâm giúp đỡ, nên người ta dễ đến. Ngài cũng là người có mối thân tình với Chúa Giê-xu, nên người ta cậy nhờ qua trung gian của Ngài để được gặp Chúa. Xây dựng những mối liên hệ tốt, đó là công việc của người tông đồ. Vì thực ra tông đồ là gì, nếu không phải là người kết dệt những mối liên hệ? Truyền giáo thành công chính là tạo lập được những mối quan hệ tốt đẹp với Thiên Chúa và con người. Người có những mối liên hệ tốt đẹp là người biết mở lòng mình và nhờ đó mở lòng người khác. Thánh An-rê đã mở lòng mình đi tìm Thiên Chúa, nên đã mở được lòng Thiên Chúa, cũng vì biết mở lòng mình mà mở được lòng mọi người. Một người con của giáo xứ Ngô Khê đã biết mở lòng ra, đó là cha cố Giuse Vũ Văn Toàn, mà hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày giỗ thứ 29. Ngài đã biết mở lòng ra, đón nhận tiếng gọi của Chúa, nên đã dâng mình cho Chúa. Ngài đã biết mở lòng ra, nghe tiếng gọi truyền giáo, nên đã từ bỏ quê hương, gia nhập địa phận truyền giáo Lạng Sơn. Nhờ tấm lòng cởi mở, nên Ngài đã thiết lập được những mối liên hệ tốt đẹp. Ở Lạng Sơn, Ngài là một linh mục gương mẫu thánh thiện, hăng say truyền giáo, đi du học bên Pháp. Ngài được mọi người quý mến, cho đến 50 năm sau, vẫn còn có người nhắc đến Ngài với niềm cảm phục sâu xa. Vào Long Xuyên, Ngài luôn nêu gương một đời sống linh mục, quên mình phục vụ, thương yêu dân nghèo. Ngài đã kết dệt được những mối liên hệ tốt đẹp, như Thánh An-rê đã dẫn Phê-rô đến gặp Chúa Giê-xu, cha cố Giu-se đã dẫn đến với Chúa nhiều linh mục, tu sĩ, hiến mình phục vụ Chúa và hội thánh. Như thế, Thánh An-rê dẫn em bé đến dâng bánh và cá cho Chúa, cha cố Giu-se đã dẫn nhiều ân nhân trong và ngoài nước đến đây xây dựng hội thánh. Như Thánh An-rê đã dẫn những người Do Thái gốc Hy Lạp đến gặp Chúa, cha cố Giu-se đã đem nhiều linh hồn đến với Chúa, yêu mến và trung thành với Chúa. Với nghi thức mở cửa nhà thờ hôm nay, chúng ta khai mạc năm toàn xá. Mở cửa nhà thờ mời gọi chúng ta hãy mở cửa tâm hồn, mở tâm hồn ra để ăn năn sám hối vì chúng ta có nhiều thiếu sót lỗi lầm. Mở tâm hồn ra để đón nhận lời Chúa dạy bảo, mở tâm hồn ra để đón nhận ơn Chúa xuống tràn đầy trong năm toàn xá. Mở tâm hồn ra để tha thứ cho anh em, mở tâm hồn ra để đến với mọi người, nhất là những người xa lạ, bé nhỏ, nghèo hèn. Mở tâm hồn ra để biết rộng rãi cho đi, chia sẻ. Mở cửa nhà thờ tượng trưng cho việc mở lòng Thiên Chúa, mở lượng từ bi thương xót của Chúa. Thiên Chúa như người cha hiền, chờ đợi những đứa con lỗi lầm quay trở về nhà cha. Tấm lòng Thiên Chúa tràn đầy tình thương xót là nơi cho tâm hồn ta được an ủi khi gặp đau buồn, là nơi ta được nghỉ ngơi khi quá mệt mỏi với cuộc sống trần gian, là nơi ta múc lấy nguồn sức mạnh cho hoạt động tông đồ. Mở cửa nhà thờ tượng trưng cho việc mở kho tàng ơn thánh. Trong năm toàn xá, Chúa tuôn đổ tràn trề qua thánh lễ, qua những giờ kinh nguyện, những giờ chầu thánh thể, qua các phép bí tích, qua những việc bác ái, chỉ cần ta siêng năng đến lãnh nhận, mở cửa nhà thờ cũng mời gọi ta mở đường ra đi, đi đến với những người anh em chưa biết Chúa, đưa họ vào đến với Chúa, giúp họ yêu mến Chúa, để được cùng hưởng những ơn lành Chúa ban. Khi biết mở tâm hồn ra, ta sẽ mở được tấm lòng Thiên Chúa và mở được tâm hồn những người chung quanh. Ta sẽ thiết lập được những mối liên hệ tốt đẹp. Những mối liên hệ này như mạch máu đem sức sống của Chúa tuôn đổ vào tâm hồn ta và tâm hồn mọi người, liên kết chúng ta trong cùng một sự sống của Chúa, trong cùng một tình yêu thương của Chúa. Xin cho năm toàn xá khai mạc hôm nay sẽ mở rộng tấm lòng Thiên Chúa, mở được kho tàng ơn phúc và mở tâm hồn mọi người đến lãnh nhận, để cuối năm khi bế mạc năm toàn xá, tất cả chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì mọi người được ơn đổi mới, giáo xứ được phát triển tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài 26, Cung đàn tuyệt diệu, lễ thánh nữ Cecilia, Đại Từ, ngày 22 tháng 11 năm 2006. Người ta thường vẽ thánh nữ Cecilia ngồi bên cây đàn, chung quanh có các thiên thần ca hát. Không biết Ngài có tài đàn hát không, nhưng chắc chắn cuộc đời Ngài là một cung đàn tuyệt diệu dâng lên Thiên Chúa. Cung đàn tuyệt diệu này diễn tả bốn âm điệu khác nhau, đó là cung đàn cao vút của thái độ siêu thoát. Thánh nữ sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng tâm hồn Ngài rất đơn sơ khó nghèo, được Chúa ban cho một nhan sắc xinh đẹp, nhưng thánh nữ lại yêu chuộng đức trinh khiết. Thân xác ở trần gian, nhưng lòng trí thánh nữ luôn hướng về thiên đàng. Phải sống chung với loài người, nhưng thánh nữ luôn kết hợp với Thiên Chúa. Có thể nói tâm hồn thánh nữ đã bay cao vút trong thái độ siêu thoát. Đó là cung đàn ấm áp của tâm hồn yêu thương. Lòng yêu thương Chúa đã tự nhiên đưa tâm hồn thánh nữ đến yêu thương con người. Yêu thương những người bắt bớ mình, nên không bao giờ oán hận. Yêu thương gia đình nên hết lòng lo cho chồng, và gia đình nhà chồng được biết Chúa. Đặc biệt yêu thương những người nghèo khổ, nên thánh nữ thường xuyên thăm viếng, an ủi và tặng quà cho những ai thiếu thốn. Tình yêu đền đáp tình yêu. Có lẽ chính vì thế mà thánh nữ trở nên thời danh, được mọi người mến mộ và được tôn kính khắp nơi. Đó là cung đàn hân hoan của tâm tình tán tụng. Nhận biết Thiên Chúa toàn năng và yêu thương, nên thánh nữ không ngớt lời ca tụng Chúa, dù ở trong tù ngục cũng không ngừng tiếng ngợi khen. Tự mình ngợi khen Chúa, thánh nữ thấy còn chưa đủ, nên luôn truyền giao quyền năng Thiên Chúa cho mọi người, đặc biệt cho những người gần gũi với mình, những người chung quanh mình. Vì thế thánh nữ hăng say truyền giáo cho gia đình nhà chồng, và khi bị giam trong ngục, thánh nữ truyền giáo cả cho lính canh ngục nữa. Tâm hồn thánh nữ luôn ngân vang bài ca tán tụng Thiên Chúa. Đó là cung đàn hùng tráng của trái tim hiến dâng, lạ lùng chí khí của một nhi nữ liễu yếu đào tơ, chẳng biết sợ lao tù, vào tù mà vẫn không ngớt lời ca tụng Chúa. Không chỉ ca tụng mà còn mời gọi mọi người, kể cả lính canh ca tụng Chúa. Lạ lùng chí khí của một tiểu thư đài cát, chẳng biết sợ hãi cường quyền, chẳng sợ hình khổ, vẫn hiên ngang tươi cười trong mọi gian nguy. Lạ lùng chí khí của tâm hồn xuân trẻ, chẳng biết sợ cái chết gần kề, lại còn hăm hở tiến ra pháp trường như đi dự tiệc. Tâm hồn và cuộc đời thánh nữ quả là một cung đàn tuyệt diệu dâng lên Thiên Chúa. Cung đàn còn ở trần gian mà đã vang vọng cả đến thiên đàng. Cung đàn mãi từ ngàn xưa, còn vang vọng cả đến cả ngàn sau. Cung đàn của một trái tim làm rung động vạn triệu trái tim. Cung đàn thanh thoát, nâng tâm hồn ta lên khỏi những tầm thường nhỏ nhen, của cuộc đời tục lụy, cung đàn trầm hùng khích lệ ta, hăng hái hiến dâng chính bản thân mình, vì Chúa và vì anh em. Lạy Thánh nữ Cecilia, xin cầu cho chúng con được noi gương Thánh nữ. Amen.
Phần 3, thăm mục vụ, bài thứ 27, Con người tự do. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu và người Do Thái tranh luận với nhau về nô lệ và tự do. Người Do Thái hiểu nô lệ theo nghĩa thể xác thông thường, còn Chúa Giê-xu có ý nói tới tình trạng nô lệ trong tâm hồn. Nô lệ trong tâm hồn là nô lệ cho những đam mê dục vọng, nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho danh vọng chức quyền, và nhất là nô lệ cho ý riêng mình. Nô lệ tâm hồn khó nhận biết, vì người bị nô lệ trong tâm hồn thường làm theo ý riêng, cứ tưởng mình có tự do, nhưng thực ra là bị nô lệ. Người say rượu bị nô lệ cho rượu, người nghiện hút bị nô lệ cho xì ke ma túy, người nóng giận bị nô lệ cho tính nóng giận. Tất cả những nô lệ tâm hồn đều dẫn ta đến chỗ nô lệ cho ma quỷ. Chỉ con cái Thiên Chúa mới có tự do. Chúa Giê-xu thực là con Thiên Chúa, nên người có tự do hoàn toàn. Tự do của người được biểu lộ qua những khía cạnh sau đây. Chúa Giê-xu tự do vì đã siêu thoát của cải vật chất. Người đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn, không nhà, không cửa, không giường, không chiếu. Người đã sống cuộc đời nghèo hèn của một anh thợ mộc làng quê. Khi đi giảng đạo, cũng sống cảnh lang thang không nơi tựa đầu. Như lời người nói, con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Và người đã chết nghèo, không một mảnh vải che thân, chết trần trụi trên cây thánh giá. Người sống nghèo không phải vì bị bắt buộc, nhưng là do tự nguyện. Chúa Giê-xu tự do vì đã siêu thoát danh vọng chức quyền, không màng danh vọng chức quyền trần gian, nên nhiều lần dân chúng muốn tôn người làm vua, người đều trốn đi. Ma quỷ đã cám dỗ người, khi đem người lên ngọn núi cao, rồi chỉ cho người thấy sự giàu sang vinh hiển của các nước trên thế gian. Nhưng người đã chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ, suốt đời người sống đơn sơ nghèo nàn, và đã tình nguyện nhận lấy cái chết tủi nhục, chết như một tội nhân chẳng còn danh dự, chết như một tội nhân hèn hạ nhất trên đời. Nhưng trên hết, Chúa Giê-xu tự do vì đã siêu thoát ý riêng, để hoàn toàn sống theo thánh ý Chúa Cha. Suốt cuộc đời Chúa Giê-xu chỉ biết vâng phục thánh ý Chúa Cha, vì vâng lời Chúa Cha mà xuống thế làm người, chịu vất vả khổ cực như lời thánh vịnh. Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha. Vì vâng lời Chúa Cha mà vui lòng chịu chết, và chết trên cây thánh giá. Trước cái chết, Chúa Giê-xu cũng run sợ đến toát mồ hôi máu ra, nhưng người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, xin vâng ý Cha mà thôi. Chính khi bỏ ý riêng mình để sống cho thánh ý Chúa Cha, Chúa Giê-xu trở thành con người tự do nhất, một người con hiếu thảo nhất. Ông bà nguyên tổ vì làm theo ý riêng, đã trái lệnh Chúa, nên trở nên người con bất hiếu, và trở thành nô lệ cho ma quỷ và cho tội lỗi. Mùa chay, chúng ta ăn chay hãm mình. Mục đích việc ăn chay hãm mình không phải là để hành hạ thân xác, nhưng là để ta biết sống tự do, siêu thoát mọi ham muốn trần tục, nhất là biết từ bỏ ý riêng để sống theo ý Chúa. Khi sống theo ý Chúa, chúng ta thoát mọi ràng buộc của ma quỷ, xác thịt và thế gian. Chúng ta trở thành những người con hiếu thảo của Chúa Cha. Chúng ta trở thành những con người tự do đích thực. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse luôn biết từ bỏ ý riêng mà vâng theo ý Chúa. Khi biết ý Chúa, thánh nhân mau mắn thi hành, không ngại vất vả khó khăn. Dù giữa đêm khuya mà biết được ý Chúa, thánh nhân cũng thức dậy, thực hành ngay tức khắc. Anh chị em đã có đền Thánh Giuse, anh chị em hãy siêng năng cùng kính Ngài, và nhất là hãy biết noi gương Ngài, luôn biết từ bỏ ý riêng để tuân theo ý Chúa. Mùa chay đã gần hết, tôi cầu chúc anh chị em, giáo xứ Bút Đông biết ăn chay thực sự bằng cách từ bỏ ý riêng, sống hoàn toàn theo thánh ý Chúa, để anh chị em trở thành những người con hiếu thảo, được Chúa yêu thương, và để anh chị em trở thành những người tự do đích thực.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài 28 Nhân chứng của Đức Kitô, Bút Đông ngày 31 tháng 3 năm 2004. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ rất nhiều lần để an ủi các nghĩa kinh thánh cho các ông hiểu. Sau đó người sai các ông đi làm chứng cho người. Các môn đệ đã vâng lệnh Chúa truyền ra đi khắp nơi làm chứng cho Chúa. Lời chứng của các ông có giá trị rất lớn, nên số người tin Chúa ngày càng đông. Thoạt tiên chỉ có 12 tông đồ, thế mà các ngài đã làm biến đổi thế giới. Các ngài đã để lại một thế giới khác với lúc trước. Cả thế giới nhận biết và tin kính Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Hai khía cạnh của một lời chứng giá trị. Khía cạnh thứ nhất, phải tận mắt chứng kiến. Các môn đệ đã từng theo Đức Giêsu sống bên người 3 năm trời, được cùng ăn cùng uống với người, được chứng kiến biết bao phép lạ người làm, được nghe biết bao lời người dạy dỗ, và nhất là các ngài đã được tận mắt chứng kiến cuộc khổ nạn của người, rồi sau đó được thấy người sống lại, nên lời chứng của các ngài có giá trị. Các ngài không nói những chuyện trên mây trên gió, nhưng nói những gì đã cảm nghiệm, đã xem thấy, đã sờ thấy, đã cảm thấy. Khía cạnh thứ hai, làm chứng bằng đời sống. Lời chứng của các ngài có tác dụng mạnh mẽ, vì các ngài không chỉ làm chứng bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống của mình. Đời sống của các ngài là đời sống yêu mến Chúa. Sau khi được ơn phục sinh, các môn đệ trở nên những người yêu mến Chúa tha thiết, yêu mến đến độ không thể không nói về Chúa. Dù làm chứng về Chúa làm cho các ngài phải chịu khổ cực, nhưng các ngài vẫn vui lòng chịu mọi khổ cực. Mỗi lần bị sỉ vả, bị hành hạ vì rao giảng lời Chúa, các ngài ra về hân hoan vì thấy mình xứng đáng được chịu đau khổ vì Chúa. Ta hãy nghe Thánh Phaolô nói về lòng yêu mến Chúa của ngài. Đối với tôi, được biết Đức Kitô là một mối lợi. Ngài yêu mến Chúa tha thiết đến nỗi trở nên một với Chúa. Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đó là một tình yêu gắn bó sâu xa, đến độ không có gì, kể cả cái chết cũng không chia cắt được. Tôi thâm tín rằng, dù sự sống hay sự chết, dù thiên đàng hay hỏa ngục, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù giam cầm khổ cực, dù trần truồng đói khát, và dù cả cái chết cũng không làm cho tôi tách lìa ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Và quả thật, tất cả các môn đệ đều đã chịu chết vì Đức Kitô. Đó là một lời chứng hùng hồn nhất, giá trị nhất, có sức thuyết phục nhất. Đời sống của các ngài là đời sống yêu mến tha nhân. Lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua tình yêu mến tha nhân. Noi gương Đức Kitô, các ngài đi đến đâu là thi ân giáng phúc tới đó. Giáo dân được các ngài dạy dỗ, cũng được sống theo tinh thần đó. Nên các tín hữu đầu tiên đã bán cả tài sản, đem tiền của đặt dưới chân các tông đồ, để các ngài phân phối cho mỗi người theo nhu cầu. Tất cả đã đến một lòng một ý, đến nỗi những người lương dân phải nói với nhau, kìa, xem họ yêu thương nhau biết bao. Tình yêu thương đó là một lời chứng hùng hồn về đạo Chúa, làm cho những người ngoại giáo tin đạo, yêu mến đạo và theo đạo. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta, các con hãy nên chứng nhân cho Thầy, ta hãy biết noi gương các tông đồ, muốn làm chứng cho tốt, trước hết ta phải gặp được Chúa rồi ta sẽ làm chứng cho Chúa, không chỉ bằng lời nói, mà nhất là bằng đời sống của ta. Đời sống yêu mến Chúa, đến sẵn sàng hy sinh mạng sống, đời sống yêu tha nhân, trong tình bác ái tha thiết, sẵn sàng quên mình, phục vụ anh em. Hôm nay, 535 cháu trong miền Tiêu Hạ được lãnh bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Nhận bí tích thêm sức là nhận nhiệm vụ, ra đi làm chứng cho Chúa. Các cháu hãy trao dồi cho mình lòng yêu mến Chúa, tha thiết qua việc gặp gỡ Chúa trong thánh lễ, trong các giờ cầu nguyện, và nhất là các cháu hãy trao dồi lòng yêu mến tha nhân, yêu mến ông bà, cha mẹ, yêu mến thầy, cô giáo, yêu mến bà con hàng xóm, sống tốt với bạn bè. Sống như thế là các cháu làm chứng cho Chúa, cho đạo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho các cháu và giúp các cháu trở nên những chứng nhân tốt lành của Chúa. Tiêu Hạ ngày 15 tháng 4 năm 2004.